là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay ngày 4 tháng 5. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những đóng góp của hội viên cựu chiến binh tỉnh Yên Bái trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó, kỹ sư Nguyễn Thị Hoa, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những biện pháp phòng bệnh viêm da nổi cục trên châu bò. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Trạm Tấu đã thành lập đoàn đi kiểm tra việc phòng chống COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện Trạm Tấu có 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán game, bể bơi, các nhà hàng quán ăn đã tạm dừng hoạt động và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhằm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn, huyện Trạm Tấu đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã thị trấn trên địa bàn triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng chủ động phương án tốt nhất để ứng phó dịch bệnh COVID-19, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và xe loa lưu động các nội dung phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 7 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử phạt hành chính trong phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, các lực lượng chức năng của thị trấn Lục Yên đã xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 4 triệu đồng.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2030, tỉnh Yên Bái phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân vùng dân tộc thiểu số khoảng 8% trên năm, thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số đạt 59 triệu đồng một người một năm. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới gắn với các giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội, từng bước hạn chế, xóa bỏ các hủ tục tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Trong giai đoạn 2013-2020, tỉnh Yên Bái đã đầu tư lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các chương trình dự án chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi với tổng kinh phí gần 3.500 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh giảm 7,04% trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trong 5 năm giảm 38,3%, còn 12% vào năm 2020. Đến nay, 100% số xã vùng cao có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% các xã có trạm y tế và điểm phục vụ bưu chính, gần 90% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 70% phòng học được xây dựng kiên cố và bán kiên cố.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái chú trọng phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp vùng và địa phương. Tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2025 đạt 20.000 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái tập trung phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chủ lực có lợi thế cạnh tranh như chế biến nông lâm sản gắn với vùng nguyên liệu, trọng tâm là chế biến gỗ rừng trồng theo công nghệ cao, đưa Yên Bái trở thành trung tâm chế biến lâm sản của vùng Tây Bắc, khai thác và chế biến sâu khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, cơ khí, điện tử, công nghiệp phụ trợ. Đồng thời phát triển hợp lý một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động địa phương như dệt may, da giày. Tỉnh Yên Bái ưu tiên lựa chọn các dự án công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên năng lượng, thân thiện với môi trường, công nghiệp sạch, công nghệ sinh học, tiếp tục hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề gắn với chế biến tiêu thụ nông lâm sản, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập cho lao động tại chỗ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trên cơ sở xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa ngành công nghiệp với nông nghiệp và các ngành dịch vụ liên quan như thương mại, vận tải, logistics, xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu về cung cấp nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đầu ra.
Hiện nay, huyện Mù Căng Chải đang triển khai thi công 23 công trình, trong đó có 21 công trình khởi công mới và 2 công trình chuyển tiếp từ năm 2020 với tổng kinh phí hơn 94 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, mặc dù còn gặp khó khăn, song nhờ lựa chọn được các nhà đầu tư có đủ năng lực và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ theo đúng thời gian quy định. Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Mù Căng Chải thường xuyên chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực, khắc phục khó khăn về địa hình, thời tiết thi công với tiến độ nhanh nhất, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi công. Nên đến thời điểm này, hầu hết các công trình đã được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
Những năm gần đây, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng khó khăn đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, đem lại thu nhập cao. Trong đó, chị Hoàng Thị Hướng, thôn Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên là một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tinh thần dám nghĩ dám làm để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Lập gia đình từ khi 19 tuổi, kinh tế gia đình chị Hoàng Thị Hướng gặp nhiều khó khăn, thu nhập từ công việc làm thuê không ổn định. Gia đình chị chỉ có 2 hectare rừng nhưng chủ yếu là cây tạp, giá trị thấp. Là người phụ nữ dân tộc Tày, chị luôn trăn trở, phụ nữ không chỉ chăm lo cho gia đình chu đáo mà cũng cần phát triển kinh tế, vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhận thấy tiềm năng đất đai có nhiều nhưng chưa được khai thác hiệu quả, chị bàn với chồng đưa cây quế về trồng. Để thực hiện điều đó, chị Hướng đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kiến thức kỹ thuật trồng, chăm sóc cây quế qua nhiều hình thức khác nhau. Chị cũng mạnh dạn vay vốn 3 triệu từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế. Năm 1997, gia đình chị bắt đầu cải tạo diện tích rừng để trồng quế thay thế. Qua quá trình lao động chăm chỉ, chị đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu về cây quế, tích lũy được vốn để tiếp tục mua, mở rộng diện tích lên đến 10 hectare. Đồi quế của gia đình chị Hướng với tuổi trung bình của cây quế là 7 năm, có khoảng 3 hectare quế trên 10 năm. Hàng năm, chị đều thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh cho cây, tiến tới tỉa cành, khai thác và trồng thay thế. Chị Hoàng Thị Hướng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Thì tôi cũng bắt chuyện từ cây quế. Trước đây tôi thấy họ cấy quế để làm giàu, thì tôi cũng, vợ chồng tôi cũng học hỏi theo để lấy cây quế về trồng để phát triển kinh tế gia đình. Sau này mới có đồng ra đồng vào thì tôi cũng mua thêm ít nữa để phát triển kinh tế, tôi học hỏi theo thì để vươn lên chính bản thân mình.
Cùng với đó, chị Hướng còn tìm những hướng phát triển kinh tế mới, tìm hiểu về kỹ thuật chăn nuôi dê sinh sản. Chuồng dê của chị duy trì trên 10 con dê. Ngoài ra, chị còn nuôi khoảng hơn 200 con gà, nuôi cá. Tổng thu nhập sau khi trừ chi phí đạt khoảng 200 triệu đồng một năm. Nhờ phát triển kinh tế hiệu quả từ cây quế, gia đình chị Hướng đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang. Gia đình chị có điều kiện để lo cho 2 người con trưởng thành, công việc ổn định. Bên cạnh đó, bản thân chị Hướng cũng thường xuyên trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho nhiều người trong thôn, trong xã, đến học hỏi, giao lưu. Chị còn cho nhiều hộ gia đình trong thôn, xã vay vốn với lãi suất ưu đãi để trồng trọt, chăn nuôi. Là người đồng bào dân tộc Tày, chị luôn giữ gìn những nét văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Chị Đặng Thị Đinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Mô hình của chị Hướng tại thôn Làng Câu này là một trong những mô hình phát triển kinh tế tổng hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Trong thời gian vừa qua thì mô hình chị Hướng thì cũng đã tận dụng được tiềm năng về đất đai và từ đó là phát triển kinh tế đồi rừng cùng với đó là kết hợp phát triển chăn nuôi. Ngoài cái việc phát triển kinh tế cho gia đình thì chị Hướng trong thời gian vừa qua thì cũng có những cái hoạt động giúp đỡ các chị em ở trong chi hội, như là cho chị em vay vốn và hướng dẫn kỹ thuật cũng như là những cách làm hay để chị em có thể áp dụng, vận dụng và phát triển kinh tế của gia đình mình. Hiện nay thì trên địa bàn xã thì cái tiềm năng về đất cũng như là tiềm năng về cây quế cũng rất là dồi dào. Vì thế trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng những cái mô hình như mô hình của gia đình chị Hướng trên địa bàn toàn xã.
Đồi quế của gia đình chị Hướng hôm nay trải dài một màu xanh ngút ngàn. Chị Hướng là một tấm gương điển hình của người đồng bào dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, các thế hệ cựu chiến binh cả nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng, hầu hết đã từng được rèn luyện thử thách trong khói lửa của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hơn ai hết, hiểu rất rõ giá trị của độc lập tự do, thành quả cách mạng đã được đổi bằng sự hy sinh xương máu của đồng bào, đồng chí, bao thế hệ và chính của bản thân mình để có được ngày hôm nay. Gìn giữ phát huy thành quả cách mạng đó, những năm qua cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã không ngừng phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp sức lực trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hướng tới kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, mùng 5 tháng 5 năm 1990, mùng 5 tháng 5 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận về những đóng góp của cựu chiến binh tỉnh nhà trên trận tuyến mới, góp phần xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển.
Xuất ngũ về quê hương trong bộn bề gian khó, song với nghị lực bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Trần Văn Hùng ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã bắt tay xây dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển bền vững với mức thu nhập khá. Phát huy tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch trên hồ Thác Bà, ông Hùng đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch với 10 tàu chở khách và chở hàng. Nhờ năng động, sáng tạo nên công ty ngày càng phát triển ổn định với doanh thu khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho trên 37 lao động thường xuyên, trong đó có nhiều con em hội viên cựu chiến binh. Cựu chiến binh Trần Văn Hùng, giám đốc công ty cổ phần thương mại du lịch Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi cũng là một quân nhân trong quân đội dân Việt Nam, khi trở về thì là cựu chiến binh. Trong quá trình từ khi về đến bây giờ thì cũng cố gắng nỗ lực để phát triển kinh tế xã hội. Sau khi mình có vị trí đứng vững và làm về mặt cơ bản cho cuộc sống là ổn định thì cũng thành lập lên công ty, rồi cũng tạo công việc làm giúp đỡ những người đồng đội của mình. Hiện trong đơn vị tôi là có 4 cựu chiến binh cũng đang cùng chung tay góp sức với tôi để phát triển kinh tế. Công ty thì vẫn định hướng và tiếp tục phát triển. Có phát triển thì mới có thu nhập, và có thu nhập thì anh em mới có thu nhập. Còn anh em thì vẫn động viên anh em rồi cho anh em học hỏi, nâng cấp về trình độ năng lực để đáp ứng được cái nhu cầu trong công ty.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, những năm qua, các hội viên hội cựu chiến binh của tỉnh Yên Bái còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, được nhân dân đánh giá cao. Trong đó phải kể tới hoạt động của tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự do cựu chiến binh thôn Trung Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên thành lập từ năm 2014 với 6 thành viên. Đến nay, tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự của hội cựu chiến binh thôn Trung Tâm luôn phát huy được hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện và ngăn ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tổ đã giúp các lực lượng chức năng giải quyết được nhiều vụ mất an ninh trật tự trên địa bàn, tạo sức lan tỏa rộng rãi để nhân dân đồng tình ủng hộ. Cựu chiến binh Trần Ngọc Đại, thôn Trung Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói:
phát huy cái tinh thần anh bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi đã thành lập một cái tổ tự quản trên cái tinh thần là anh em hết sức nhiệt tình tham gia với mục đích là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cho nên là anh em chúng tôi rất là năng động và luôn luôn đi đầu gương mẫu chấp hành tốt các đường lối chủ trương sách của Đảng. Và sau đó thì anh em tôi đã chủ động vận động anh em đi nắm bắt cái tình hình bà con trong khu vực, trong khu phố, trong khu dân cư để nắm được những tình hình diễn biến, và đồng thời tham mưu với lại công tác với Đảng và chính quyền để kịp thời có những biện pháp uốn nắn chỉnh sửa để làm thế nào đó tất cả người dân chúng tôi trong khu vực là đều hiểu và nắm bắt được tất cả các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, và chúng tôi cùng nhau thực hiện để làm nào góp phần tích cực với những người lính đưa cái phong trào của quần chúng nhân dân phát triển và giữ gìn thật tốt cái tình hình an ninh chính trị.
Ông Tô Văn Tú, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết:
các đồng chí là cựu chiến binh thì các đồng chí là cũng rất là năng động, sáng tạo, đã phát huy cái phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, rất là chịu thương chịu khó, thế và không ngừng học hỏi để mà chế biến cái sản phẩm này. Thế và các đồng chí cũng đã tạo công ăn việc làm, mạnh dạn đầu tư các cái xưởng để tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân, và đặc biệt là con em của hội viên cựu chiến binh. Đặc biệt là cái khu vực trung tâm này, chúng tôi đã thành lập cái chỉ đạo thành lập cái mô hình tự quản về an ninh trật tự. Thế thì cái mô hình này là một cái mô hình điểm, chúng tôi cũng đã là triển khai và đã triển khai là 3 năm nay rồi. Thế và trong cái thời gian vừa qua thì báo cáo với các đồng chí là về cái mô hình này là hoạt động rất là hiệu quả. Đấy. Trong đó thì liên quan đến là công tác dẹp hành lang an toàn giao thông, thế và công tác vận động đấy là nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thế và chúng tôi cũng tham gia các cái phong trào, ví dụ là phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính vì vậy mà nền kinh tế đã phát triển, bên cạnh đó là cái nền an ninh đấy là được đảm bảo.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của hội, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã phát động hưởng ứng nhiều phong trào thi đua và đạt kết quả cao. Đặc biệt, đối với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ thế hệ trẻ tìm hiểu truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. Nhất là chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đưa Giang Sơn về một mối. Ông Hà Quốc Trung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Bình cho biết.
Hội cũng đã thường xuyên quan tâm với hai là bám sát cơ sở tình hình hội viên, động viên hội viên phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo. Với hai là xây dựng cuộc sống ngày càng khá giả hơn. Bên cạnh đó thì chủ trương Hội Cựu chiến binh huyện Bình thì, trong năm qua thì cũng đã khảo sát và hai là thành lập cái câu lạc bộ doanh nhân của huyện Yên Bình. Trong đó tập hợp toàn bộ là những hội viên làm kinh tế giỏi và có mô hình phát triển kinh tế và kinh doanh để thường xuyên là có những cuộc hội họp để qua đó là các hội viên trao đổi về những kinh nghiệm phát triển kinh tế hay và có điều kiện phát triển để nhân rộng và giúp hội viên khác là cũng qua đó là đúc kết kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay thì toàn huyện thì có khoảng là trên 60% hội viên là có kinh tế khá và giỏi.
Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được các cấp hội thực hiện thường xuyên, đặc biệt phát huy tinh thần của người lính Cụ Hồ. Các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự, làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phản bác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn Trung Thái, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội Cựu chiến binh tiếp tục là thực hiện cái chức năng làm tốt công tác tuyên truyền cho tất cả các cấp hội và hội viên cũng như là nhân dân về đường lối chủ trương chính sách của Đảng trong thực hiện các cái phát triển kinh tế xã hội. Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có nghị quyết về triển khai để tổ chức xây dựng các cái cơ sở vững mạnh, hoàn thành được nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Và đặc biệt là từ nay cho đến khi tổ chức Đại hội Cựu chiến binh các cấp và phối hợp với tất cả các cái tổ chức chính trị xã hội để tiếp tục thực hiện thắng lợi các cái cuộc vận động lớn của Đảng, nhà nước và của địa phương, thực hiện các cái phong trào thi đua mà nổi lên là phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, phối kết hợp với các ngành để thực hiện là cái xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
46 năm đã qua, nhưng những giá trị và bài học kinh nghiệm từ chiến thắng lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam luôn là ngọn đuốc, soi đường, thôi thúc các cựu chiến binh phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống hội viên cựu chiến binh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân, tiếp tục truyền lửa cách mạng cho thế hệ sau.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm da nổi cục lần đầu tiên xuất hiện, xâm nhiễm vào Việt Nam từ tháng 10 năm 2020. Cho đến nay, trên cả nước đã ghi nhận gần 800 ổ dịch tại hơn 20 tỉnh, thành phố. Tại Yên Bái, bệnh được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 3 tại một hộ dân của bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Chân Yên. Và cho đến nay, số ổ dịch mới phát sinh đã lên tới 11 ổ dịch tại 4 huyện và thành phố Yên Bái. Trước diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, để chủ động phòng chống dịch, kỹ sư Nguyễn Thị Hoa, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn người dân nhận biết sự nguy hiểm của dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng bệnh viêm da nổi cục trên châu bò.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, bệnh viêm da nổi cục là bệnh truyền nhiễm do một loại virus gây ra trên châu bò. Virus này không lây nhiễm gây bệnh cho người và các loại động vật khác. Bệnh có tính chất lây lan nhanh, xảy ra ở mọi lứa tuổi. Châu bò bị viêm da nổi cục thì bắt buộc phải tiêu hủy, nên gây thiệt hại kinh tế rất là lớn. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số nội dung cần thiết để giúp bà con chủ động phòng dịch cũng như các biện pháp kỹ thuật để nhận biết bệnh viêm da nổi cục. Thứ nhất là quá trình gây bệnh và lây lan virus viêm da lồi cục. Bệnh viêm da lồi cục truyền lây chủ yếu qua côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve, thông qua vận chuyển gia súc nhiễm bệnh từ vùng có dịch, do sử dụng chung máng ăn, máng uống, dụng cụ chăn nuôi, sữa, giao phối tự nhiên, thụ tinh nhân tạo, điều trị bệnh và tiếp xúc trực tiếp. Thứ hai, người chăn nuôi phải chủ động phòng chống dịch như sử dụng vaccine có thể bảo vệ gia súc. Sau khi tiêm phòng 3 tuần, chỉ mua con giống từ nơi có cơ sở giống có uy tín. Gia súc mới nhập đàn cần được kiểm tra trước khi vận chuyển và cách ly trong khoảng 28 ngày, không nhập thêm gia súc mới nếu trong khu vực đang có dịch viêm da lồi cục. Các hộ chăn nuôi phải chủ động giám sát trâu bò, kịp thời phát hiện các trường hợp trâu bò có biểu hiện bị bệnh, báo cáo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan thú y để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Thường xuyên vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực chăn nuôi. Thứ ba, những dấu hiệu nhận biết về bệnh viêm da lồi cục. Về triệu chứng thì trâu bò bị viêm da lồi cục sẽ bị sốt cao, bỏ ăn, giảm tiết sữa, da nổi những lốt sần cục khoảng từ 1 đến 5cm, thường xuất hiện đầu tiên ở vùng cổ và đầu. Với những gia súc lông dài không dễ dàng nhận biết, ta kiểm tra bằng cách sờ hoặc làm ướt lông. Số cục nổi sần có thể thay đổi từ vài lốt với trường hợp nhẹ. Với trường hợp nặng thì rất nhiều lốt mọc khắp cơ thể. Các lốt sần này có thể mất đi theo thời gian. Những vùng giữa của lốt sần thường bong vẩy, tạo thành vết thương hở sâu, thu hút côn trùng. Loét ở vùng mõm, môi, trong miệng và mũi. Tăng tiết dịch tại mắt, mũi, chảy nhiều nước bọt, sưng hạch bạch huyết. 4 là cách phòng ngừa bệnh viêm da lồi cục. Hiện nay chưa có vaccine điều trị đặc hiệu bệnh viêm da lồi cục. Để phòng ngừa, cách tốt nhất, các hộ gia đình lên tiêm phòng vaccine châu bò được bảo vệ sau khi tiêm phòng 3 tuần, che chắn chuồng trại, nghiêm cấm người lạ, gia súc, gia cầm ra vào khu vực chăn nuôi, rắc vôi bột xung quanh trại, tổ chức phun tiêu độc khử trùng, thường xuyên diệt các loại côn trùng như ve, muỗi, ruồi, không nhập đàn trong thời gian này để hạn chế tốt nhất việc nhiễm virus viêm da lồi cục, tổ chức tiêu hủy toàn bộ châu bò khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh viêm da lồi cục. Theo đó, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con cần áp dụng biện pháp 5-0 trong ngăn chặn bệnh viêm da lồi cục. Thứ nhất là không giấu dịch. Thứ hai là không mua bán vận chuyển châu bò mắc bệnh, châu bò chết. Không giết mổ tiêu thụ châu bò mắc bệnh, châu bò chết. Không tự vận chuyển châu bò mắc bệnh ra khỏi vùng dịch. Không vứt xác châu bò chết ra môi trường. Trên đây là những hướng dẫn về triệu chứng lâm sàng và cách phòng chống bệnh viêm da lồi cục. Rất mong bà con tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch để đạt hiệu quả cao nhất. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay, việc chi trả các dịch vụ an sinh xã hội như nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và các dịch vụ an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quang Trải đều sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, việc lĩnh tiền mặt có rất nhiều bất tiện và không đảm bảo an toàn cho người thụ hưởng. Vì vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền vận động người dân sử dụng phương tiện không dùng tiền mặt. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Bà Phạm Thị Nhung ở tổ 2 thị trấn Mù Căng Chải về hưu được 7 năm nay. Thay vì hàng tháng phải đến xếp hàng để nhận lương hưu tại bưu điện huyện, bà Nhung được Bảo hiểm xã hội huyện Mù Căng Chải chi trả lương hưu qua thẻ ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Mù Căng Chải. Được chi trả qua thẻ ATM, bà có thể đến rút tiền bất cứ lúc nào, tiết kiệm thời gian chờ đợi mỗi lần đi lĩnh tiền, đồng thời đảm bảo được kế hoạch chi tiêu cho gia đình và bản thân. Bà Phạm Thị Nhung, tổ 2 thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói:
có tiền sẵn thì chi tiêu nó cũng nó không có cái theo cái kế hoạch, nhưng mà ra cây ngân hàng rút ý, thì cô có thẻ, tiền trong thẻ thì khi nào cần tiền cô mới ra cây cô rút, và nó thuận tiện. Cái nữa là cô muốn đi chơi, đi du lịch hay đi thăm con cái hoặc là đi thăm anh em bạn bè xa thì cô chỉ cần mỗi cái thẻ đi, cứ chỗ nào cũng có cây để cô rút tiền và cô chi tiêu đúng mục đích, không sợ mất mà cũng không sợ mình tiêu cái gì nó quá cái đồng tiền trong thẻ đấy mình.
Từ những tiện ích chi trả lương hưu hàng tháng qua thẻ ATM, cũng như được tư vấn hỗ trợ mở tài khoản tại ngân hàng, nên đã có rất nhiều người dân tại thị trấn Mù Căng Chải sau khi vì nghề chế độ đã thực hiện hình thức này. Ông Nguyễn Văn Bảy, tổ 3 thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Dùng cái chi trả tiền lương qua tài khoản, thứ nhất là rất là tiện lợi, hai là tiết kiệm thời gian, hai và nó ngoài ra còn có thể là chi trả trên cái ví dụ như tiền điện, tiền điện nước sinh hoạt hàng tháng, thứ nhất là rất là kịp thời, cứ hàng tháng mùng hai hàng tháng là đã có tiền trong tài khoản, cái hai là cứ trừ và rất là chính xác.
Trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải hiện có 622 người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, số tiền chi trả lên đến vài tỷ đồng. Từ khi thực hiện việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện không dùng tiền mặt, đến nay mới có 195 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được chi trả qua tài khoản cá nhân. Riêng khu vực thị trấn Mù Căng Chải mới có 170 trên 246 người nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng sử dụng dịch vụ này. Anh Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Mù Căng Chải cho biết.
Cái khó khăn về địa bàn, dân cư, rồi cái điều kiện về cơ sở vật chất ở đối với Mù Căng Chải là cũng chưa đáp ứng hết được cái nhu cầu của đối tượng thụ hưởng. Ví dụ như người ta được trả qua tài khoản cá nhân rồi, nhưng khi người ta thực hiện rút ý, tại các cái cây của ngân hàng thì hiện bây giờ Mù Căng Chải chỉ có đúng một cây ATM thôi. Nó là vấn đề khó khăn. Thì người dân ở các địa bàn ở xã, thôn bản thì sẽ phải về tận trung tâm. Đấy là một cái khó khăn. Thế còn cái khó khăn nữa là cái việc ngân hàng mà chưa triển khai được đến các cái điểm dịch vụ ở các xã thị trấn ấy, thì do là cái địa bàn nó cũng khá phức tạp nên ở trên địa bàn huyện không triển khai được các cái cây đến các điểm để thuận lợi cho cái việc cái nhu cầu của người dân khi mà thực hiện các cái giao dịch đối với các cái đơn vị cung cấp điện nước, các cái dịch vụ khác.
Ông Dương Trung Kiên, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải nói.
Hiện cái thanh toán không dùng tiền mặt đối với các cái trợ cấp xã hội, rồi đối với cán bộ công chức viên chức hưởng lương qua ngân sách, rồi các doanh nghiệp, thì cái này nó đánh giá là những cái mà mang lại rất nhiều những cái hiệu quả, rất nhiều những cái tiện ích mà đến giờ khách hàng đã khẳng định là cái việc này là cái việc rất cần thiết, mà tới đây chúng tôi sẽ mở rộng về thứ nhất là triển khai các cái hạ tầng để đáp ứng được cái việc mà phục vụ tốt nhất cho khách hàng và hướng khách hàng là trung tâm, và đặc biệt là chúng tôi đánh giá là cái việc mà cái tài khoản thanh toán của khách hàng nó là cái trung tâm kết nối toàn bộ các cái tiện ích từ trả lương qua tài khoản, từ thanh toán tiền điện nước, cước viễn thông, rồi là các loại dịch vụ.
Với những thuận lợi và tiện ích như giảm tải nguồn lực và chi phí trong quá trình thực hiện, năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Mù Căng Chải sẽ liên kết với các ngân hàng nhằm chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng với tỷ lệ cao nhất.
Thông tin và quảng cáo.
Cho công việc
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.